Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Niềm tin về sự tha tội, phần 5. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Hoạn nạn không sao kể xiết nhớ đến với Đức Chúa Trời, Chúa bình an. Hồi gặp hoạn nạn đau thương liên miên nhớ đến với Đức Chúa Trời, Cha đời đời trình bày hết nỗi khó khăn. Dẫu không còn người nào an ủi cảm thương đời anh, dẫu không còn nhà nào nương náu, anh còn Chúa nhớ nói với Chúa, có Chúa bên anh luôn chưa quên lời hứa này. Bệnh tật dài ngày vô phương cứu chưa nhớ đến với Đức Chúa Trời, đấng quyền năng. Rồi người lừa gạt mưu mô vu oan nhớ đến với Đức Chúa Trời, Cha đời đời trình bày hết nỗi khổ đau. Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót lẫn đầy quyền năng, chớ tuyệt vọng dù đời đen tối, anh còn Chúa nhớ nói với Chúa, có Chúa giúp anh luôn chớ quên lời hứa này. Sao kể xiết nhớ đến với Đức Chúa Trời, Chúa bình an. Hồi gặp hoạn nạn đau thương liên miên nhớ đến với Đức Chúa Trời, Cha đời đời trình bày hết nỗi khó khăn. Dẫu không còn người nào an ủi cảm thương đời anh, dẫu không còn nhà nào nương náu, anh còn Chúa nhớ nói với Chúa, có Chúa bên anh luôn chưa quên lời hứa này. Bệnh tật dài ngày vô phương cứu chưa nhớ đến với Đức Chúa Trời, đấng quyền năng. Rồi người lừa gạt mưu mô vu oan nhớ đến với Đức Chúa Trời, Cha đời đời trình bày hết nỗi khổ đau. Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót lẫn đầy quyền năng, chớ tuyệt vọng dù đời đen tối, anh còn Chúa nhớ nói với Chúa, có Chúa giúp anh luôn chớ quên lời hứa này. Chớ tuyệt vọng dù đời đen tối, anh còn Chúa nhớ nói với Chúa, có Chúa giúp anh luôn chớ quên lời hứa này.
Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe tiếp niềm tin về sự tha tội. Trong các kỳ trước, chúng ta đã nói đến bốn hậu quả của tội. Hậu quả thứ nhất là tội khiến cho tội nhân ở dưới cơn giận của Đức Chúa Trời. Hậu quả thứ hai, tội nhân ở trong tình trạng mắc tội. Hậu quả thứ ba, tội nhân bị trừng phạt. Và hậu quả thứ tư cũng là hậu quả hiển nhiên hơn hết, đó là tội dẫn đến sự chết. Đây là hậu quả Đức Chúa Trời đã cảnh cáo Adam khi căn dặn về cây biết điều thiện và điều ác, như ghi trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 17. Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Hậu quả này cũng đã được tái xác định trong Roma chương 6 câu 23. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Sứ đồ Phao-lô muốn nói rằng giống như tiền công, sự chết là hậu quả thích đáng nhất, công chính nhất, báo trả cho tội lỗi con người phạm. Yếu tính của sự chết là cắt đứt, là phân rẽ, trước hết là phân cách tội nhân với Đức Chúa Trời công chính thánh khiết và cũng đem lại sự phân cách con người với nhau. Đề cập đến cái chết, chúng ta cũng có thể nói đến ba phương diện khác nhau: chết thể xác, chết tâm linh và chết đời đời. Trong chương trình hôm nay, chúng ta nói đến tác dụng của tội đối với tội nhân và đối với các mối tương giao với tha nhân. Tác dụng đầu tiên là tội khiến cho tội nhân bị bắt làm nô lệ. Dù rằng những hậu quả chính của tội liên quan đến mối tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta cũng cần xem xét những hậu quả khác. Ngoài việc phá vỡ tương giao với Chúa, tội gây ra nhiều tác dụng nghiêm trọng trên tội nhân, trong đó có việc biến tội nhân trở thành nô lệ. Tội trở thành một thói quen không bỏ được như tình trạng nghiện ngập. Chúng ta có thể thấy hàng ngày trong hình ảnh của những người nghiện rượu, những người rơi vào lưới bẫy của ma túy, cờ bạc, tình dục, của tính nóng giận, dối trá, ganh tị. Đây là những thói hư tật xấu, có sức mạnh của xiềng xích, khiến cho người phạm vào không thể dứt bỏ được nếu không được Chúa giải cứu. Tội không đứng riêng rẽ cũng không dừng lại, vì tội này sẽ dẫn đến tội khác. Sau khi phạm tội giết em, Cain phạm tiếp tội nói dối Đức Chúa Trời. Tôi không biết, tôi có phải là người giữ em tôi đâu. Cain bị áp lực của tội giết người để nói dối Đức Chúa Trời. Điều một số người cho là tự do phạm tội, tự do không tuân theo ý muốn Chúa, thật ra chỉ là biểu hiện của tình trạng nô lệ tội lỗi. Trong một số trường hợp, tội đoạt quyền thống trị toàn diện, đến nỗi con người không thể thoát ra khỏi sự khống chế của nó được. Sứ đồ Phao-lô trong thư Roma nhắc lại tình trạng nô lệ đó trong Roma chương 6 câu 16-17 bảo rằng: anh em không biết rằng nếu anh em đã nộp mình làm nô lệ để vâng phục kẻ nào thì là nô lệ của kẻ mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để được nên công bình hay sao? Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sau khi anh em làm nô lệ tội lỗi thì đã từ lòng vâng phục đạo lý là sự đã ban làm mực thước cho mình. Nhưng dầu vậy, công việc của Chúa Cứu Thế là đứng chặt đứt xiềng xích tội lỗi để giải thoát, giải phóng và giải cứu người tin Ngài. Sứ đồ Phao-lô viết trong Roma chương 8 câu 1 câu 2 như sau: cho nên hiện nay không còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì luật của Thánh Linh sự sống đã nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu giải phóng tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Tác dụng thứ hai của tội là khiến cho tội nhân trốn tránh, không muốn đối diện với thực tại. Mặt trái thô thiển của đời sống, và nhất là những hậu quả của tội, không được thẳng thắn trực diện. Cụ thể, chúng ta sống trong một xã hội tránh suy nghĩ về sự thật phũ phàng, là rồi ra mọi người đều phải đối diện với cái chết. Thư Hy-bá chương 9 câu 27 phơi bày thực tại này: theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Người ta muốn ém nhẹm và che giấu sự thực Kinh Thánh bày tỏ trong Roma chương 6 câu 23: tiền công của tội lỗi là sự chết. Và đây cũng là một trong những nguyên cớ khiến cho con người trốn tránh thực tại. Tác dụng tiếp theo của tội là khiến cho con người chối tội. Đồng hành với thái độ trốn tránh thực tại về cái chết là chối tội. Người ta có nhiều cách để chối tội, dán nhãn khác cho tội, để không nhận ra đó là tội. Thí dụ như bảo rằng dâm dục, đồng tính luyến ái là một loại bệnh, một thứ lệch lạc tâm lý, thiếu hiểu biết hay là một tình trạng bẩm sinh. Một cách khác để chối tội là chấp nhận điều mình làm là sai, nhưng không nhận trách nhiệm, mà đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người, cho sự vật. Chúng ta có thể thấy ngay trong trường hợp phạm tội đầu tiên. Khi đối diện với câu Chúa hỏi, ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ, ngươi có ăn trái cây mà ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Adam đổ lỗi bảo rằng, người nữ Chúa để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Adam không chỉ đổ lỗi cho Eva, mà trong phân tích cuối cùng, ông đã đổ lỗi cho Đức Chúa Trời vì đã tạo ra Eva và đem Eva đến để bên ông. Đến phiên Eva, Eva đổ lỗi cho con rắn. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng, ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng, con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi. Con người đổ lỗi sau khi phạm tội vì không chịu nổi mặc cảm tội lỗi, cho nên muốn tìm cách xóa bỏ tội bằng cách chút đổ cho nhân tố này hay yếu tố khác. Tuy nhiên, đây là thái độ khiến cho con người rất khó đi đến chỗ ăn năn. Tất cả những nguyên nhân lý cớ chúng ta đưa ra để đổ lỗi và chút trách nhiệm cho thấy chiều sâu ghê gớm của tội. Tác dụng thứ tư của tội là khiến cho con người tự lừa dối mình. Tiên tri Jeremy viết, lòng người là dối trá và rất xấu xa, ai có thể biết được. Đó là Jeremy chương 17 câu 9. Những kẻ giả hình trong xã hội thời Chúa Giê-xu bị Chúa của trách tự lừa dối mình trước khi che mắt người khác. Chúa Giê-xu đã dùng những hình ảnh quá đáng đến nực cười để nói về thái độ giả hình của họ. Sao các ngươi thấy cây rác trong mắt anh em mình mà không thấy cây đà trong mắt mình? Đó là Ma-thi-ơ chương 7 câu 3. Tác dụng thứ năm của tội là khiến cho con người trở nên vô cảm. Khi chúng ta tiếp tục phạm tội, tiếp tục sống trong tội, loại bỏ những lời cảnh cáo và bất chấp sự lên án của Chúa, chúng ta sẽ dần dần trở nên chai lì đối với sự nhắc nhở và cáo trách trong lương tâm. Khởi đầu, những sự nhắc nhở đó nhẹ nhàng khi chúng ta lầm lỗi, nhưng rồi tác dụng của tội lỗi sẽ dần dần làm cho chúng ta vô cảm đến độ không còn có một đáp ứng nào với lời Chúa hay thôi thúc của Đức Thánh Linh. Một thí dụ rõ ràng về tính vô cảm đối với chân lý của Chúa là trong trường hợp những người Pharisee đã nghe bao nhiêu lời Chúa giảng dạy, đã thấy bao nhiêu phép lạ Chúa làm, nhưng lại kết luận rằng Chúa đã nhờ quyền phép Beelzebul là chúa quỷ để trừ quỷ. Họ đã phạm thượng đến độ gán quyền phép Đức Thánh Linh cho quỷ. Tác dụng thứ sáu của tội là khiến cho con người tập trung vào chính mình, coi mình là trung tâm. Trong rất nhiều phương diện, tội khiến cho con người xoay hướng vào chính mình để chỉ thấy những ưu điểm của mình, thấy công trạng của mình, thấy giá trị của mình và giảm thiểu hay xóa bỏ khuyết điểm. Tội khiến cho con người thường xuyên tìm cách để ngoi lên, để tự đề cao, để tìm lợi riêng, để nắm độc quyền. Tội khiến cho người ta cực kỳ bén nhạy đối với những nhận định của người khác về mình. Nếu được khen thì vô cùng sung sướng, bị chỉ trích chê bai thì buồn giận khổ đau. Tội khiến cho con người càng ngày càng ích kỷ, chỉ lo vun quén cho mình mà lãng quên nhu cầu hay quyền lợi người khác. Tác dụng thứ bảy là tội khiến cho con người bất an và không bao giờ hoàn toàn thỏa nguyện. Dù những người sống trong tội có vẻ như thỏa mãn với cuộc sống, nhưng đó chỉ là tạm thời, ngắn hạn. Tội có tác dụng như rượu và như ma túy, có thể đưa con người lên một đỉnh cao thỏa mãn nào đó, nhưng rồi không lâu, nó sẽ khiến tội nhân rơi xuống vực thẳm của chán nản, thất vọng, cô đơn. Tất cả những tác dụng trên của tội khiến cho con người bị cách ly với người khác, để chỉ còn một mình, rồi tự dằn vặt chính mình. Chúng ta sẽ nói đến tác dụng của tội trong các mối tương giao với con người. Chúng ta đã nói đến tác dụng của tội đối với tội nhân. Trước hết, tội cột trói tội nhân làm nô lệ không thoát ra được, không cưỡng lại nổi thôi thúc phạm tội. Chính Chúa Giê-xu dạy rằng, kẻ nào phạm tội là nô lệ của tội lỗi, là trong Phúc Âm Giăng chương 8 câu 34. Có thể nói đây là tác dụng đáng sợ nhất đối với tội. Tội cũng khiến cho tội nhân trốn tránh không dám đối diện với thực tại, cụ thể là thực tại của cái chết và sự phán xét. Tác dụng thứ ba của tội khá hiển nhiên là khiến cho tội nhân chối tội, đưa đến tác dụng thứ tư là tự lừa dối mình. Tác dụng thứ năm là khiến cho con người trở nên vô cảm, mất bén nhạy đối với tính cách nghiêm trọng của tội, khiến cho tội nhân càng rơi vào những tội nặng nề hơn. Tác dụng thứ sáu là tội khiến cho tội nhân tập trung vào chính mình, coi mình là trung tâm, sống ích kỷ và chỉ tìm lợi riêng. Tác dụng cuối cùng là khiến cho tội nhân bất an và không bao giờ thỏa nguyện. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói về tác dụng của tội đối với mối tương giao với tha nhân. Tội không chỉ có tác dụng trên tội nhân mà còn tác dụng trên các mối tương giao với người khác. Trước hết, tội gây ra tranh chấp. Một trong những khía cạnh nổi bật nhất của tội là gây tranh chấp lan rộng rất nhanh. Vì tội gia tăng khuynh hướng quy ngã, vị kỷ chỉ biết mình, cho nên tranh chấp với người khác là điều khó tránh. Nhiều người cùng ham muốn một địa vị, cùng thích một căn nhà, cùng theo đuổi một người, và như thế tranh chấp không thể tránh được. Nếu một người thắng thì những người kia thua. Phạm vi tranh chấp lớn nhất trong xã hội loài người là chiến tranh, mà hậu quả là cảnh tàn phá rộng lớn, hủy hoại tài sản và nhân mạng. Gia cơ thấy và viết ra hậu quả này rất rõ ràng trong Gia cơ chương 4 câu 1 đến câu 3. Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Không phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao? Anh em tham muốn mà chẳng được chi, anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết. Anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu, anh em chẳng được chi vì không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Thứ hai, tội khiến cho con người không thể cảm thông. Thiếu cảm thông với người khác là một trong những hậu quả chính của tội. Tội khiến cho con người chỉ quan tâm đến ước muốn cá nhân, danh tiếng cá nhân và ý kiến cá nhân, cho nên con người chỉ có thể nhìn sự việc theo quan điểm của riêng mình. Đây là tình trạng trái ngược với lời khuyên của sứ đồ Phao-lô viết cho tín hữu hội thánh Philip. Đừng làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Chúa Cứu Thế đã có. Đó là thư Philip chương 2 câu 3 đến câu 5. Hậu quả thứ ba của tội trong mối liên hệ với tha nhân là không chấp nhận thẩm quyền. Đây là khía cạnh lây lan của tội trong xã hội. Khi một người thấy tài sản của mình và những thành đạt cá nhân ở trong tình trạng ổn cố, thì bất cứ thay đổi nào trong xã hội đe dọa tình trạng ổn cố đó đều trở thành thù địch và chúng ta sẽ phản kháng, sẽ chống cự. Thay đổi trong xã hội giới hạn rất nhiều điều chúng ta muốn làm, vì thế chúng ta hoặc chống lại hoặc bất chấp để có thể tự do làm điều mình muốn. Tất nhiên, trong tiến trình thực hiện, chúng ta sẽ phải dẫm đạp lên quyền lợi của nhiều người khác. Hậu quả thứ tư là mất khả năng thể hiện tình thương. Hậu quả này là phó sản của những hậu quả trên. Khi con người tranh chấp nhau thì người khác và quyền lợi của người khác luôn luôn là chướng ngại vật, là mối đe dọa, khiến cho chúng ta rất khó hành động vì lợi ích của tha nhân. Tội khiến cho con người tập trung vào mình thay vì quên mình để nghĩ đến người khác. Khi coi mình làm trung tâm thì sẽ không còn gì để yêu thương, để cảm thông, để lưu ý đến người khác hay nhu cầu của họ. Khi con người coi mình là trung tâm thì tất nhiên Đức Chúa Trời bị chiếm ngôi. Ngài không thể bày tỏ tình thương qua chúng ta cho đến khi nào địa vị tối cao của Ngài được phục hồi trong tiến trình cứu rỗi. Tội là nan đề nghiêm trọng hơn hết, với những hậu quả toàn diện đối với mối liên hệ cơ bản với Chúa, với người và với chính mình. Con người không thể làm gì để đảo ngược những hậu quả này nếu Đức Chúa Trời không ban ân sủng và nếu con người không đáp ứng bằng đức tin. Tuy tội đem đến sự hủy phá toàn diện mọi mối tương giao, nhưng với ân sủng, Đức Chúa Trời đã hoạch định phương thức để phục hồi. Qua đó, chính Ngài chấp nhận trả giá cao nhất bằng sự sống của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cái chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập hình cách đây 2.000 năm đã hoàn tất phương án cứu rỗi của Đức Chúa Trời để giải quyết nan đề tội lỗi của con người một lần đủ cả. Sứ đồ Phao-lô đã tóm tắt rất cô đọng phương án này chỉ trong 4 câu, ghi trong Roma chương 5 câu 6 đến câu 9. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Chúa Cứu Thế đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội. Và họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa Cứu Thế vì chúng ta chịu chết. Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào. Trong thư Roma chương 8, sứ đồ Phaolô đã khai triển rõ hơn phương án cứu rỗi này với lời bảo chứng người tin rằng Chúa cứu thế Giêsu nhận án chết thay cho mình sẽ chắc chắn được ân xá. Cho nên hiện nay không còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa cứu thế Giêsu, vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Chúa cứu thế Giêsu giải phóng tôi khỏi giới luật của tội lỗi và sự chết. Vì điều chi giới luật không làm nổi, do bản ngã xác thịt làm cho giới luật ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình, lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm, được chọn trong chúng ta là kẻ không noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh. Đó là thư Roma chương 8 câu 1 đến câu 4. Chúng ta có thể tóm tắt điều sứ đồ Phaolô nói ở trên là con người đã bị tội lỗi bắt làm nô lệ, ném con người vào tình trạng hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban con Ngài là Chúa cứu thế Giêsu xuống thế làm người để thực hiện phương án chịu chết thay thế con người. Phương thuốc cứu rỗi đã hoàn tất, cho nên những ai tiếp nhận phương thuốc này đều được cứu rỗi, nghĩa là được nối lại tương giao với Đức Chúa Trời qua thân vị thiêng liêng của Đức Thánh Linh. Và đó là điều sứ đồ Phaolô nói tiếp trong phần sau của Roma chương 8. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Và chăm về xác thịt sinh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an. Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng sống theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Chúa cứu thế, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy, nếu Chúa cứu thế ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Chúa cứu thế Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Chúa cứu thế Giêsu sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em, mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Vậy hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu để sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba Cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời, và là kẻ đồng kế tự với Chúa cứu thế, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài.
Chúa ơi, những ngày sống trong tội là những ngày con bị nô lệ cho tội và bị bắt phục và không thể thoát khỏi tình trạng của mình. Tội luôn sinh ra tội. Tội đã khiến con trở nên chai lì, bất an, đổ lỗi cho hoàn cảnh cho người khác mà không nhận ra tình trạng thật của bản thân. Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương, chủ động đến tìm và cứu chuộc đời sống con. Lẽ ra con đã chết mất trong tội lỗi của mình, nhưng Ngài đã tha thứ và phục hồi con bởi quyền năng Ngài. Xin cho con luôn sống cuộc đời cảm tạ và biết ơn Ngài. Amen.
Cuộc đời tôi có phút giây vinh quang nào, chẳng qua như sương khói rồi biến tan như chiêm bao. Dù cuộc đời tôi có chút công danh phù du, như chiếc lá khô vàng tan tác bay trong chiều thu, là bậc vua chúa sóng kêu xa huy hoàng, lầu son hay gác tía quyền thế uy nghi cao sang. Dù cuộc đời tôi sống với trăng sao ngàn thu, cũng như năm xưa chào đời tôi sẽ trở về tay trắng mà thôi. Nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, cầu xin Chúa dắt đưa tôi vào nơi bình an trên trời. Dù cuộc đời tôi có chân lối núi cao ngăn đường đi, nương hồn trong tay Chúa tôi vững bước đi trên hiểm nguy. Dàn vun vút nước trôi nhanh qua cầu, người thương yêu ly tán, ngày tháng thanh xuân qua mau, để tôi già ngơ ngác khóc non sông biển dâu. Ôi dĩ vắng phai màu, ai biết tương lai về đâu. Sự nghiệp tan mát, giấc mơ xưa phai tàn, đời như mây theo gió, ngày tháng bơ vơ hoang mang. Lời nguyện cầu tha thiết, phút ăn năn thở than, giữa bóng đêm canh tàn, chắc ngài nghe tiếng tôi kêu. Chào đời, tôi sẽ trở về tay trắng mà thôi. Nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, cầu xin Chúa dắt đưa tôi vào nước bình an trên trời. Dù cuộc đời tôi có tháng năm trong lao tù, mọi đau thương cay đắng